Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ này chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 3:30, chúng ta làm việc có thể là tối đa là tới 5 giờ. Nếu mà trước sau chút đỉnh gì đó cũng chẳng có chuyện gì quan trọng hết, tại mình định giờ, chứ còn không gian nó không có giờ, thời gian nó cũng không có giờ. Tại mình băm nhỏ và cắt xén không gian và thời gian rồi mình định giờ, chứ chẳng có giờ gì. Cho nên mình nói rằng là nếu mình làm việc tới 5 giờ là được, là 90 phút. Là chẳng qua là cũng nói ngôn từ chơi vậy thôi chứ không có trúng cái gì hết. Còn thầy chùa mà coi ngày để cho người ta đi chôn đám ma, mà giờ tí lại là cái thầy chùa đó nên lại nó mà cúng nó rồi đưa tiền nó là biểu đi đi. Ông đừng có báo đời tôi. Trời Phật ơi, chết rồi thì người ta chôn giờ nào, miễn nó chỉ chôn chỉ tán là chôn, tức là dập nó cho nó kín. Dập nó cho nó kín, đừng để cho nó thối thôi. Do vậy cho nên chữ tán là chôn của cái chữ tàu, chữ hớn nha, nó có cái bộ thảo ở trên rồi cái bộ thi ma, cái tầng chữ tử là chết. Nó ở giữa, rồi ở dưới đó là đất. Bộ thổ tức là mình phải bỏ trên đất rồi mình dập cái gì lên. Mình dập cái gì lên cho nó kín vậy đó, đặng cho nó khỏi thối tha. Mà đó là của Khổng Tử bày ra cái chữ chôn á. Còn Lão Tử ổng nói rằng là không có chôn gì hết trơn. Đám ma của Lão Tử đó là chủ trương của Lão Tử là cái đất mình nằm đó là đã là giường chổng nệm rồi đó. Còn ấy, trời ở trên á, giờ lên trời mà thấy trăng sao đó là bao bọc đó, đó là mùng màng đó. Rồi còn á mà khách mà đưa đám đó, tức là chim kinh kênh quà quả rồi nó ăn đó. Đó là vậy đó, là rồi rồi đó. Theo cái thuyết của Lão Tử là vậy đó, không có chuyện gì quan trọng hết đó. Còn cái thuyết của Khổng Tử á thì biểu mới chôn. Mà chôn á thì khi mà cái phong tục Ấn Độ thì ta có 4 cách chôn. Một là đem quăng cái sông, gọi là thủy táng. Mà thủy táng thì đời cho tới thế kỷ 21 này thì hình như là không ai làm nữa, bởi vì nó ô nhiễm môi trường. Thế thì cái thủy táng người ta bỏ rồi. Rồi hai là thổ táng, thì cũng chôn cái kiểu đào dập đất vậy, bỏ cỏ lên. Ba là phong táng, là đem treo gác ở trên cây, trên rừng, chim chóc gì nó ăn, mặt xác nó ăn kiểu nào nó ăn kệ nó. Cái thứ tư là quả tán. Quả tán mình Ấn Độ hồi xưa đó cho tới ngày nay vẫn còn. Nhưng mà theo trong 4 cái chôn đó, đó thì theo cái chủ quan của tôi nhận xét đó mà, thì cái quả tán nó gọn. Nó gọn mà nó có thể gọi là sạch hơn các cái thứ tán khác. Bởi vì cái phong tán mình đem lên gác là cây rừng đó, thì cây rừng hồi xưa là rừng già mênh mông, không ai vô đó đem gác lên đó. Mà đất rộng người thưa thì có thể gác bỏ đó được. Chứ bây giờ rừng người ta đâu có bỏ đâu. Người đông đất hẹp, không có cái chỗ rừng nào mà không có người ta tới. Mà nếu mà đem gác lên cây mình để rồi chim nó ăn lâu ngày nó mới hết rồi, thúi tha nhơ bẩn, nó ô uế cái môi trường. Cho nên cái phong tán là bây giờ thì không nên xài nữa rồi. Còn thổ tán thì cũng được, nhưng mà điều nó hao đất. Hao đất rồi ít bữa rồi quy hoạch rồi moi đi cực nữa, tốn tiền nữa. Mà tốn tiền cái chủ đầu tư đó, nó phải chi ra mới cho cái người chủ nhà để móc cái xác đi. Nên thành ra là bây giờ cái quy hoạch nhiều lắm, dời nguyên cả nghĩa địa vậy đó. Cho nên là cái thổ tán theo đời nay đó, mình nhận xét đó, thì cái điều đó cũng không cần duy trì cái tục lệ đó làm chi. Phong tán thì không xài, thổ tán thì hao đất, còn thủy tán thì ô uế môi trường. Thì giờ có cái quả tán là tiện nhất. Nhưng mà quả tán thì cái người mà không biết, người Phật tử mà không học Phật còn chấp nhất thì nói rằng là tôi không dám thiêu, tôi thiêu tôi sợ nóng. Cái đó là cái trình độ thấp dữ, thấp quá, cái người đó không học Phật được đâu. Bởi vì ngũ quẩn vô ngã và ngũ quẩn gia không mà không thấy được cái tánh đó đã là chưa học Phật rồi. Mà còn cái tử thi chết rồi mà còn gọi là sợ nóng thì là cái trí tuệ không có. Phải nói thẳng là không có trí tuệ. Mà không có trí tuệ là không học Phật được. Đành ra nguyên tắc chung thì tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật, mọi người đều có Phật tánh, nhưng mà trí tuệ thấp quá là không thể học Phật được. Cũng như người nào cũng có thể làm tổng thống được, nhưng mà tổng thống thì đương nhiên là phải cái người đó phải có cái khả năng học hiểu về chính trị, về kinh tế, về quốc phòng, về cái gì để mà trị nước, thì người ta mới cử mình lên làm tổng thống, và mình mới có thể làm tổng thống được. Chứ mà mình không có biết chữ nhất một gì trời trời mà làm tổng thống thì mình trị nước cái gì, làm sao trị được. Cho nên nguyên tắc thì ai cũng có thể là tổng thống được, nhưng mà cái điều kiện để nên làm tổng thống là phải có hiểu biết, phải có trình độ, phải có trí thức, phải có văn hóa. Thế thì học Phật cũng vậy thôi, nguyên tắc chung là ai cũng có khả năng thành Phật. Nhưng mà không phải ai cũng thành Phật dễ dàng liền được, phải học, phải tu sửa thân khẩu ý. Cho nên là cái người nào mà nói rằng tôi không dám, tôi chết là phải chôn tôi chứ tôi sợ quả thiêu quả tan nóng, nói cái đó rồi thôi đừng có nói gì nữa hết, khỏi xin cáo thôi, mời về go home now. Mấy người đó là thôi thì mời go home, không có đối thoại gì về đạo Phật được hết trơn. Vô phương cứu quả tán mà sợ nóng thì đương nhiên là mê cái mà mình ngồi trên bàn thờ rồi chứ gì, mê cái ngồi trên bàn thờ, tưởng tượng rằng là mình chôn dưới đất rồi mình còn cái hồn mình lên bàn thờ mình ngồi, mà tưởng tượng mà còn cái hồn lên bàn thờ ngồi là cũng không thể cứu được rồi, bởi vì đó là thành phần không có trí tuệ. Nếu mà mình còn lên bàn thờ mình ngồi cái hồn mình lên đó vậy thì mời thầy chùa tụng kinh từ cái ngày mới chết cho tới cái tới giáp năm phải thải là 10 cái tuần, 7 cái tuần thất, một cái tuần trong ngày, rồi cái tuần giáp năm, rồi tuần mãn khó là 10 cái tuần cúng cho 10 ông Diêm Vương. Cái đó để làm gì? Mời mấy thầy tới để cúng như vậy để làm gì mà cho tốn tiền, mà tốn công, mà tốn ngày, tốn giờ. Rồi một là nếu mà Diêm Vương bắt xuống quánh ở dưới thì cũng không ngồi bàn thờ được. Hai là nếu mà ông thầy mà tụng có linh thì đi về giảng sanh Cực Lạc ở Tây Phương thì cũng không ngồi bàn thờ được. Vậy thì sợ quả thiêu nóng, có nghĩa là tưởng tượng rằng mình còn, thì tất cả những việc làm của mình đều là nó phản lại với cái trí tuệ, cái hiểu biết của một con người có trí tuệ, thì làm sao mà tu Phật được. Cho nên coi chừng tu Phật không nói gì dễ, là nguyên tắc chung thì được, nhưng mà còn không phải ai cũng được giảng sanh, không phải ai cũng có cái Cực Lạc Niết Bàn, không phải ai cũng kiến tạo cho mình được cái cảnh Niết Bàn, cũng không phải ai cũng xây dựng cho mình được cái cảnh gọi là Cực Lạc tịnh độ đâu. Mà muốn được Cực Lạc, muốn có tịnh độ, muốn có được Niết Bàn là phải có trí tuệ. Cái đó tôi nhắc cho Phật tử gần xa như thế, cũng như tôi nhắc với tăng ni trẻ như thế. Ôi nói gì nhắc thì thành thật mà nói có thể còn nhắc nhiều chuyện lắm. Bởi vì đạo Phật của chúng ta bây giờ nó lầm rồi. Nó lầm những cái tư tưởng mà tầm thường của Trung Quốc. Họ viết sách vở văn tự, buôn bán tiểu thuyết, truyện vân vân. Cho nên nó lầm những cái tư tưởng tầm thường vua trong cái văn hóa của Trung Quốc cũng như cái văn hóa của Việt Nam. Cho nên nó lộn lạo dữ lắm. Giống như là cấy mà nửa lúa nửa nếp vậy đó. Hỏi nên làm gì đó nó gặt nếp, mà gặt nếp mà kỳ thật là trong đó có phần nửa lúa, quên bên phòng không được. Làm cơm rượu nhai cứng ngắc. Ăn cơm rượu mà cứng ngắc nửa gạo nửa nếp. Nếp thì nó mềm, còn gạo thì nó đâu có mềm. Cho nên coi chừng. Bây giờ nói chuyện mà đạo Phật mà nói thiệt á, dựa vào kinh điển mà nói thiệt á thì không biết bao nhiêu cái mà cần phải nhắc nhở cho Phật tử gần xa cũng như là tăng ni trẻ. Chỉ có cái điều khổ là cái là mình nhắc nhở, mình nhắc mà có người nghe, có người không nghe thì cũng chịu thua thôi à. Chứ đọc cái từ mà nói là tôi sợ quả tán nấm là cái đó là không được rồi. Và còn á, tôi đẻ phải đẻ con trai cho tôi. Hỏi chi vậy? Nói con trai để lấy cái họ á. Lấy cái họ Nguyễn, họ Trần. Họ theo cái họ của cha. Nói câu đó thì làm sao mà nghe cho được? Phải lấy cái họ của cha mới được hay sao? Vậy chứ nhưng đồ bào thượng đây người ta lấy cái họ mẹ không thì đã có sao đâu. Ngược lại đồng bào thượng nghe phụ nữ đi cưới đàn ông, cưới chồng chứ không phải là chồng đi cưới vợ. Thế thì là cái chuyện mà gọi là thờ ông bà cha mẹ chết rồi mình để cho con nó nối dõi, nó giữ gìn, nó thờ phượng thì gái thờ tại sao lại không được. Cho nên cái đó là cái tập quán hết sức tầm thường, mà mình không có trí tuệ thì mình tưởng đâu là phải có con trai mới thờ được. Chứ con trai là có cái đứa đó phá gia chi tử, nó không bao giờ quý mến cha mẹ ông bà gì hết, mà nó còn làm cho sạch nghiệp thì đâu phải con trai là mới thờ được. Và lại nữa, cái chữ thờ để mà mình hy vọng mình ngồi trên bàn đó là không tu đạo Phật được rồi. Mình không có ngồi trên cái bàn được, mà mình ngồi trên bàn là mình ngu cái gì kỳ lạ vậy. Cái hồi còn sống thì mình còn ăn ngày ba bữa cơm, còn người nào ăn đơn giản thì cũng ăn hai bữa, còn ăn có bữa xếp. Có bữa xếp tức là ăn đồ lặt vặt bánh trái là cũng được, với hai bữa cơm chánh. Còn ở đây chết rồi để cho con cháu nó thờ, mà một năm nó cho ăn có một lần. Vậy thì cái hồn này là cái hồn của ai? Cái hồn này là cái gì mà chịu tận cái kiểu đó như vậy? Thế mà mình đòi phải con trai để có cháu nội để nó thờ, nó cúng mình, thì cái đó không có trí tuệ. Cái đó là cái trí bình thường thì có, mà cái trí tuệ không có. Xin lỗi tôi cười cái, bởi vì không cười không được. Bởi vì là cái đạo Phật của mình nó kỳ quá, không cười không được. Cái người Phật tử của mình hiểu kỳ quá, không cười không được. Do vậy mà tôi nói rằng là tôi hiện nay chẳng có một địa phương thường trú. Hiện nay tôi đang tạm trú với pháp thân. Cảnh vật tôi kêu ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nhìn sự vật, nhìn hiện thực sự vật thú vị, tôi cười ngất vậy đó. Cười tại sao cười? Tại vì tôi biết rõ là nói gì cũng không bao giờ trúng. Nói mình trúng kỳ quá đi. Nhân loại là mỗi người mỗi tánh đã là kỳ rồi, không ai giống ai, đã là một chuyện kỳ rồi. Rồi bây giờ tới cái kỳ của cái người đạo Phật nó đơn giản hết sức mà không không nghe được, không hiểu được thì sao lại không cười? không cười không được. Lẽ ra thì đau khổ quá, thương quá, phải khóc đó. Nhưng mà giờ khi không khóc rồi họ nói mình khùng sao? Thành ra là không khóc là cười. Mà cười cũng tức là nó ẩn một cái sự khùng khiếu ở trong đó. Bởi vì cười mà cười thương xót, cười biết đâu trong đó là có cái cười ngạo nghễ. Tại sao có người tâm thương cỡ vậy? Người ta bày ra, trời đất ơi, cái đám ma mà đi chung bây giờ tí nửa đêm vậy mà bắt cả làng cả xóm, có bao nhiêu người thân thương của mình ấy, mà khiêng quan tài mà đi ra ngoài vườn ngoài tược, thậm chí là đi tới nghĩa trang nghĩa địa mà chung bây giờ tí thì tôi hỏi chứ còn cái gì nữa. Vì nửa đêm vậy thôi. Vậy mà các thầy tăng ni nào đó dạy kiểu đó vậy mà Phật tử nghe được đó thì làm sao? Tí sửu dần mẹ thình tị ngọ mùi thân dậu tức hợi mà Phật tử cũng không có để ý biết giờ nào là giờ tí, giờ nào là giờ không tí. 12 con giáp mà không biết. Rồi giờ thì đâu có giờ nào là giờ gì đâu. Chẳng qua là ta đặt ra vậy thôi chứ đâu có cái giờ tí giờ sửu gì. Giờ thôi thì đặt tí sửu đi cũng được, nhưng mà nếu mà theo cái lịch của Á Đông là không có cái chữ không giờ. Mà trong suốt ngày đêm đó bất cứ lúc nào cũng có ở trong giờ, hoặc là không tí thì sửu, mà không sửu thì dần, không dần thì mẹo, chứ không có cái vụ không giờ. Vậy mà Phật tử nghe được, nghe lời mấy ông thầy đi chôn thân nhân mình nửa đêm vậy đó, báo đời hết sức không. Rồi các thầy tu sĩ già, tu sĩ trẻ thì cái đó mình không biết, người ta mượn coi, mình đâu có coi đâu biết. Nhưng mà tu sĩ mà dạy đệ tử mình vậy là tội nghiệp nó quá chứ, báo đời quá, làm cho cực khổ vô cùng. Thế thì bây giờ là 3:30 mình làm việc tới 5 giờ. Bữa nay là ngày 26/4 2011 và nhằm ngày 24/3 năm Tân Mão. Nói là ngày giờ là nói vậy thôi, ngày chứ không có cái trúng cái gì hết trơn á. Cho nên tôi mới nói rằng là nhìn sự vật thú vị tôi cười rồi nói gì cũng không bao giờ trúng. Ngày 26 là do mình đặt ra chứ cái ngày đó không có 25, 26, 27, 28 gì hết trơn á. Do con người đặt ra, đúc kết lại, cái đó gọi là khoa học. Khoa học tức là ta phân tích, ta chia sẻ để ta tìm cách để ta giải thích những vấn đề của vũ trụ, giải thích để vấn đề để mà hỗ trợ cho cái cuộc sống của con người nó được là nhẹ nhàng hơn, nó có tiện nghi hơn, nó có hạnh phúc hơn, nó bớt đau khổ. Cũng như là cái hàng thử biểu, trời đất thì hồi xưa thì lạnh quá thì chết, mà nóng quá cũng chết. Nhưng mà đời nay hàng thử biểu người ta nói là cái đó cái nào là bắt đầu không độ là nước đá lạnh. Mà là trên không độ đó 1, 2, 3, 4, 5 đó thì là lạnh dữ lắm. Còn như ở Việt Nam bây giờ đây này, hiện giờ tôi dòm cái đồng hồ kế bên tôi này, đồng hồ điện tử của Trung Quốc là 20 độ C. 20 độ C, còn bên quê kỳ thì xài độ F thì là nó 30-40 gì đó, tôi cũng không nhớ là chi, nhưng mà có ở đây, muốn coi thì lấy ra mà coi. Thế thì độ C, độ F cũng chẳng có gì lạ. Cái đó là tại người ta có trí tuệ rồi người ta phân tích ra để ta nhận định, ta biết thời tiết khí hậu nóng nhiều nóng ít, rồi người ta dùng cái chất thủy ngân rồi người ta làm được cái hàng thử biểu rồi người ta phân ra vậy để mà khái niệm, chứ không có cái gì là ghi gớm hết trơn. Vấn đề nóng lạnh nó cũng vậy đó. rồi tất cả đều là không có cái gì nói trúng hết. Trong cái thời gian này nó không có cái độ 1, độ 2, độ 3 gì sao. Chẳng qua là mình phân, mình chia, mình cắt. Cũng như ngày giờ đây cũng đang nói đây là nói ngày, nói giờ vậy chứ nó có cái gì là lúc nào là mấy giờ đâu. Vì vậy cho nên không gian vô cùng, thời gian vô cùng, vậy ra không gian vô tận, thời gian vô cùng là tùy thuận nó mà sống. Sống cho nó hết cái kiếp, sống vậy thôi. Tại vì nó có một con người thì là phải sống cho nó hết cái kiếp sống của mình là bao nhiêu mươi năm nó vậy. Chứ còn thật sự là bỏ không được, lấy lại càng không được. Giảng pháp không có gì hết thì cái gì của mình đâu mà mình lấy, cái gì của mình đâu mà mình gọi là bỏ. Giảng pháp vậy không lấy bỏ cái chi chi. Ngũ uẩn thân còn chẳng gọi được là gì. Hạ thấp xuống một tầng nữa gọi đó là sát thủ thú cũng chưa phải ngừng ở đó được. Sát thủ thú chỉ là qua trái của quá trình tương tục ảo mà thôi, thế thì không có cái gì thiệt hết. Do vậy mà cái không gian ấy là mình sống 80 tuổi rồi mình nhớ lại những cái mà mình sống cái hồi mà còn 7-8 tuổi mình đi chơi, mình đánh lộn đó, mình nhớ cái một vậy đó, nhớ tất cả cái hình ảnh mình đánh lộn hồi nhỏ đó, rồi nó xô mình lọt cái dũng đó, nên nghe tất cả. Là tại sao vậy? Là tại vì là thời gian không có thật. Nếu thời gian có thật đó thì nó đếm mất một, mất hai, mà mất tới như tôi vậy giờ tới 80 mấy năm mà tôi nhớ lại cái tôi quýnh lộn hồi nhỏ mà mặt hồi xưa đó dễ gì. Nếu mà lần mò theo giờ phút đó thì là dễ gì tới đó, nhưng mà không có. Giờ tôi muốn nhớ lại, tôi nhớ cái là đó tôi quýnh thằng nào đó, rồi thằng nào nó quýnh tôi làm sao, rồi quýnh Văn Dũng làm sao, rồi lội lên rồi kiếm nước rửa làm sao. Nhớ cái một tức khắc. Cái đó để chứng minh rằng là thời gian không có thật, và không gian cũng không có thật. Nếu không gian có thật là nó chặn cái nhớ của tôi đó từ mất. Nó nhớ tôi từ Đồng Nai, từ Lâm Đồng, Đà Lạt rồi nó phải tuột xuống với Bảo Lộc rồi nó qua cái đèo Madagui rồi mới xuống bên Đồng Nai rồi Biên Hòa rồi mới xuống Sài Gòn mới về tới tỉnh Tiền Giang. Ôi nó ngăn đó là tôi nói đại khái, còn nó ngăn ra từ xã nữa thì chừng nào tôi mới nhớ được cái chuyện mà tụi nó quánh rất dũng hồi xưa. Tại vì không gian không có thật cho nên nhớ một cái là nó tới tất cả. Thời gian không có thật, không gian không có thật. Do vậy cho nên nói gì cũng không bao giờ trúng là vậy đó. Và do đó cho nên là kết luận của Đức Phật dạy là nhất thiết hữu duy pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Nghĩa là dạng pháp như quyển giai không. Tại sao mình đọc đạo học vậy? Học vậy để chi? Để mình thấy được cõi đời này không có thật vật. Phải thấy cho được, thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người cũng chẳng có Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, như bọt như bông bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện giáng. Dẫu danh sách niền đầu mà sẽ sát trong mọi thời, tôi nói ra định và tuệ vẫn đầy đủ, chứ không phải tôi nói sẵn đâu. Nguyên giác nói vậy đó. Trong mọi thời định huệ tôi vẫn sáng, vẫn viên mãn tròn đầy. Cái đó là Nguyên giác thiền sư nói hồi xưa đó, mà cái đó cũng rút trong ý Phật đó, lời kinh đó. Liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đại thiên xa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Giả sử thiết luân đánh thượng tòa, định huệ định tuệ dung thông chung bất thất. Tôi dịch ra trường chứng đạo ca đó, thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt như bông bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoáng. dấu gành sắt niền đầu mà xoay xác. Trong mọi thời trí tuệ tôi lúc nào cũng vẫn sáng, vẫn tròn đầy. Chứ không phải tôi nói sản, tôi nói gì là nói đàng hoàng, nó có bằng trí tuệ. Đó là lời kinh ý Phật. Cho nên nhắc nhở, ô nhiều chuyện nhắc nhở lắm. Tôi nói gần nửa tiếng rồi mà chưa vô cái bài học ấy. Người ta nói tôi nói lạc đề, không có lạc đâu, không có lạc đề gì hết. Nhắc nhở tôi học từ sao mà, nên là cái gì mà có thể người Phật tử bị phạm phải, bị sai lầm là có quyền nhắc nhở, mà không được kết luận là lạc đề. Vì mục đích người ta muốn nói cái đó mà lạc cái gì, tôi muốn nhắc cái đó mà sao gọi là lạc được. Muốn nói bao nhiêu nói mà không có hạn cuộc mà sao gọi là lạc được. Bây giờ bắt đầu, bây giờ kéo vô đây. Bữa nay là chúng ta nghiên cứu tới tới hôm nay là kỳ 96 ha. Kỳ 96. Nó tới cái bài tham thiền thứ 19. Bài tham thiền thứ 19 ở trong cái tập ngón tay chỉ tăng thứ 3. Ở trong tập ngón tay chỉ tăng thứ 3. Và tới cái mục CVD, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mệnh. Trong cái trang này đó thì mình đề ba cái chánh đó, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mệnh. Nhưng mà tại sách vở thì ghi vậy đó. Rồi mình nhắc nhở tu học thì nói tới đâu là ngừng tới đó. Chưa hết thì mai mốt nói tiếp. Mà nói mai mốt nói tiếp chứ nói cái đó cũng sai kinh điển rồi. Không có hẹn mai mốt. Hẹn mai mốt là đã là sai rồi đấy. Tôi nhắc cho Phật tử biết, cho Tăng Ni biết cái chỗ đó rồi. Tại sao tôi nói vậy? Là bởi vì vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Thế gì xuân xuân hiểu lộ thức hốn thức vô ngạn thọ tỉnh đằng khởi đang trường cửu. Cái chân lý vô thường nó không có hẹn với người với ai hết trơn. Nó không có hẹn với bất cứ người nào và cũng không có người nào năn nỉ mà để cho nó hẹn. Sớm còn tối mất giây phút đời khác. Người ta có dịch ra những cái câu là dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai, không có dễ biết ngày mai. Dựa vào đâu mà nói vậy? Dựa vào Nhật Bổn. Hỏi lại từ ngày 11, 12 gì tháng 3 tới nay đó. Hơn tháng rồi, mình Nhật Bổn động đất bao nhiêu lần rồi, sập bao nhiêu đợt nhà. Myanmar kế bên lưng Việt Nam đây cũng sập nhà, cũng chết bao nhiêu người. Rồi còn ở bên Campuchia hổm rồi nên là mấy ngày nay là hai bên Thái Lan với Campuchia là bắn giết nhau mà giành một cái thành cổ cách đây cả ngàn năm. Giành một cái thành cổ. Mà cái thành đó là nói là cái thành đó là để thờ theo cái đạo Bà La Môn hồi xưa. Mà tới đây là cả ngàn năm rồi mà bây giờ giành thành cổ đó mỗi ngày chết 2-3-4 người cho tới 20-30 người. Và mấy chục ngàn dân phải bỏ cái chỗ đó và chạy đi lánh nạn. Đó chẳng phải là vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ đó sao? Sớm còn tối mất giây phút đời khác, dép dưới giường lên giường dầu biệt. Cho nên tôi nói là để ngày mai nói nữa đó là sai rồi đó. Chẳng phải nói vậy là trúng đâu. Học Phật người ta phải hiểu vậy lận á. Nói là nói mà không có hẹn. Hẹn là hẹn chơi vậy mà không có hẹn thiệt. Do vậy mà tôi nói là ai dặn tôi cái gì, nói tôi cái gì đó, tôi hứa đó. Nhưng mà tôi giao là tôi hứa mà nếu mà tôi quên hay là tôi chết rồi thì không được nói tôi là thất hứa. Bởi vì tôi hứa đó mà hồi sáng mà chiều tôi chết thì sao? Rồi cái lời hứa của tôi gọi là tôi thất hứa đâu có được, tôi không chịu. Rồi tôi hứa là mời tôi đi chơi đâu đó mà tôi không đi, rồi nói tôi hứa tôi cũng không chịu. Cho nên hứa là hứa, nhưng mà chừng tôi đi là đi, còn tôi không đi là không được, nói tôi thất hứa. Bởi vì sao vậy? Tại vì vua Thường Lão Bệnh bất giữ nhân kỳ, dép với giường lên giường vội biệt. Mình hứa là mình sai với đạo Phật rồi, mình hứa quyết định gì đó sai với đạo Phật. Mà cái đó là mình là người đạo Phật mình mới nói vậy nghe. Chứ còn người ta làm chính trị, người ta làm kinh tế, người ta làm ấy về, người ta nói vậy người ta không có chịu đâu á. Mà người ta cái kế hoạch 5 năm, kế hoạch 10 năm, có người ta làm tổng thống 30 năm mà bây giờ mời xuống người ta không chịu cơ mà. Ta còn đòi thêm mấy năm nữa, còn không chịu vậy là ta quýnh giặc. Ví dụ như ở Libya, ở Bắc Phi vợ nè, có ông tổng thống làm việc 30 năm rồi mà mời xuống không chịu. Ông cử binh ông quánh với cái tốp mà cách mạng mà đòi mời xuống để bầu cử tổng thống mới, ông tổng thống cũ không chịu. Ta còn kế hoạch là mấy năm nữa, cho nên là nói phải nói với ai, nó trúng là nó trúng với ai, còn với ai đó là hoàn toàn không trúng. Làm chính trị anh phải dịch cái kế hoạch 5 năm, rồi anh phải dịch cái kế hoạch 10 năm cho ta nữa, chứ không phải là anh tính định sống 5 năm rồi anh nói ngang đó không được. Do vậy cho nên là mình nói đạo Phật mình nói với ai, nói với người nào, còn người nào mình không được nói, và mình có nói người ta cũng không nghe. Do vậy cho nên đạo Phật không phải là cái đồ bán sơn bán rẻ được. Đạo Phật rất cần cái đối tượng nào mà thích là tự do, thích giải thoát, thích giác ngộ. Mà cái giải thoát, cái tự do đó là thuộc về Bồ Đề Niết Bàn của đạo Phật á. Người ta thích cái đó mình mới nói được, chứ ta thích cái khác mình nói, người ta nói mình khùng là chuyện bình thường. Do vậy mà tôi nói là nói gì cũng không bao giờ trúng, viết gì cũng không bao giờ trúng, nghĩ gì cũng không bao giờ trúng. Và cái đó là sự thật. Ba câu đó coi nó nghe nó giống như là khùng khiệu vậy đó, nhưng mà nó là chân lý. Chân lý là gì? Nó là sự thật, là vậy đó, đem ứng dụng ở đâu cũng trúng hết đó. Anh nói cái gì mà trúng? Anh nói trúng, anh trúng với ai? Nói gì? Rồi thôi bây giờ đi vô cái bài của mình học ha. Cho nên tôi nói kiểu tôi bây giờ cho mình nhắc nhở tôi học từ xa, chứ không có gì cần cái gì là ghê gớm, không cần cái gì gọi là học giả hay là học thiệt, hay là cho những ai phải dựa vào ngôn từ gì cho kinh thiên động địa, không cần. Nó rất bình thường, thậm chí là giản dị tối đa. Bây giờ bữa nay là chúng ta nghiên cứu tới ba cái thứ: chính ngữ, chính nghiệp và chính mệnh. Trước khi nói ba cái món này thì cộng với hai cái món trước là chánh kiến, chánh tư duy. Và cũng xin nói thêm là sau ba cái món này nữa thì nó còn có cái chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì gọi đó là bát chánh đạo. Nhưng mà xin nhắc với tăng ni trẻ phải chú ý đây nè. Nhắc cái tăng ni trẻ mà cũng nhắc cho Phật tử gần xa. Văn tự, ngôn ngữ thì ta viết ra nó có thứ lớp gì vậy? Tức là hỏi bắt trên đạo là gì? Thì chúng ta có thể nói là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh niệm, chánh định. Đại để là do tự ta sắp xếp vậy đó. Nhưng mà nên để ý là sắp xếp như vậy chứ không nhất thiết là mình đi giảng đạo hay là mình tu tập mình phải dựa vào cái thứ lớn đó nha chưa. Không phải dựa vào thứ lớn như vậy để mà sửa, để mà tu đâu à. À, không phải ví dụ như giờ gặp cái lúc nào đó mà mình bắt đầu mình sinh ra cái ý niệm lười biếng, sinh ra ý niệm lười biếng dễ đãi, rồi bây giờ mình mới nói chưa, cái ý niệm mà lười biếng đó mình không được phấn đấu, mình không được cãi nó, mà mình phải bắt đầu mình nói chính kiến trước, rồi chính tư duy, rồi chính ngữ, rồi chính nghiệp, rồi chính mới tới chính định tánh. Do vậy cho nên là bây giờ nó bắt đầu nó giải đãi rồi, nó ngủ mà nó không muốn dậy, nó lười biếng mà nó không muốn làm nữa. Bây giờ mình phải bắt đầu mình nói chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp trước, rồi mình mới hiểu cái tính tinh tấn, rồi mình mới phấn đấu. Này không được nói vậy. Mà thứ lớp người ta sắp như vậy, nhưng mà gặp hoàn cảnh nào, môi trường nào mà là cần tới cái món gì để mà lấy cái pháp đó đó mà tu và đối trị á, thì là phải lấy ngay cái đó. Thí dụ như giờ ngủ mà nó không muốn dậy, dậy để tâm thiền quán chiếu, hoặc dậy để giảng kinh, thí dụ vậy, nó không muốn dậy, thì mình nói rằng là mình phải lấy ngay cái đối tượng tránh tinh tấn mà mình tư duy, mà mình quán chiếu, hay là mình lấy cái đối tượng tứ chánh cần để mà làm cái đối tượng quán chiếu tư duy để mình khắc phục cái giải đãi. Chứ còn là không có ở cái chuyện khoan, tứ chánh cần tôi phải lấy tứ niệm xứ rồi trước, rồi mới tới cái pháp tới chính cần, không cần như vậy. Cho nên là gặp cái món nào thì là mình ứng dụng cái món này trong đó là con đường bát chánh. Gặp môi trường nào, hoàn cảnh nào, sử dụng cái đối tượng quán chiếu nào để thiền định, để tư duy, thì lấy ngay cái đối tượng đó để tư duy, để thiền định, để quán chiếu. Đó là một cái ý nha. Nhưng mà tôi nói này mới nghiệm mình, chứ còn ngôn ngữ là với văn tự thì nó khác nhau. Văn tự người ta còn ghi chép, còn ngôn ngữ thì phải có thiền định, phải ghi nhớ. Tôi nói ví dụ như là trong kinh Viên Giác, trong kinh Viên Giác nó có cái chương mà ta dạy tu thiền, mà muốn tu thiền thì phải sử dụng ba món: một là samatha, hai là tamma bát đề, ba là thiền na. Thì trên ngôn từ là tu, cái người tu thiền là phải học samatha, tamma bát đề và thiền na. Nhưng mà đó là văn tự, đó là ngôn từ. Mà còn cái người hành giả đó, hành giả tức là cái người mà thực hành đó, tu tập đó, thì trong khi tu tập đó không phải là mình bắt đầu mình nói samatha trước, tu sa ba tha trước, rồi kế đó mới tu tâm ba bát đề, rồi sau đó mới tu thiền na. Không phải vậy đâu nha. Để ý chỗ đó. Ngôn từ thì sa ba tha, tâm ba bát đề và thiền na. Mà tu tập thì có lúc mình đúng cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái đối tượng cần thiền na trước thì mình lấy thiền na mình sử dụng trước. Sử dụng thiền na trước rồi sau đó cái đó mình mới là sử dụng cái trí để mà quán chiếu, tức là tâm ma bát đề. mà khi mà có thiền na rồi là mấy cái đó là sử dụng cái tâm ma bát đề rồi, thì trong cái tâm ma bát đề đó lúc bây giờ nó mới là có samatha luôn ở trong đó. Do vậy mà mình tu thiền na là nó tự nó có tâm ma bát đề và nó có samatha. Ngược lại, trường hợp mình gặp cái cần, cái lúc mà mình gọi là quán chiếu, tức là gặp cái món cái bằng quán chiếu, tức là cái món tâm ma bát đề á, mình cần quán chiếu. Thí dụ như tình cờ cái mình nghe bên Nhật Bản động đất, mà động đất trong vòng có mấy giây mà nó sụp bao nhiêu là tòa lầu, và trong vòng có mấy phút mà sóng thần nó liếm hết cả mấy làng mấy tỉnh. Thế thì là cái tình cờ mà nghe như vậy là mình có cái tâm ma bát đề đầu tiên, là mình tưởng tượng cái nhà sập, mình tưởng tượng cái sóng thần nó lè lưỡi vô, nó liếm cả mấy tỉnh và bao nhiêu ngàn người chết. Thế thì cái đó là cái đối tượng đó để mình quán chiếu, mình thấy nó trước. Mà mình thấy nó trước rồi đó, sau đó mình mới sử dụng là thiền na. Mình mới tư duy cái gì? Tư duy à, thế gian vô thường là vậy đó. Vô thường là vậy đó. Quốc độ nguyên thí là vậy đó. Thế gian vô thường là đó, và cửa sự nghiệp vậy đó. Tôi tiêu tan trong vòng mấy giây vậy đó, quốc độ mỹ thí là vậy đó, đất đai vậy, sụp đổ vậy đó, nhà cửa sụp đổ vậy đó, tới đại khổ không vũ ấm vô ngã là vậy đó, con người mới vừa làm giàu làm có đó, mới vì khoa học kỹ thuật cao đó mà anh về chết chóc vậy đó. Thế nên là cái đó là tư duy, là thiền na đó. Mà khi mà đã dựa trên cái quán chiếu cái tư duy đất chùi, đất sụp, đất lở, rồi sụp đổ đó, mà mình tư duy, tức là có thiền na và có tâm ma bát đề, thì trong lúc đó là đương nhiên là mình đã ngăn chặn được cái ý niệm cái bằng tâm viên ý mạng. Cái ý tứ mà phóng túng buông lung tâm viên ý mạng đó tự nhiên nó mất. Do vậy mà tu thiền na, tu tâm ma bát đề là nó có samatha ở trong đó. Do vậy cho nên là trong ba cái món đó, món nào trước món nào sau không cần thiết phải thứ lớp, mà nó gặp môi trường nào, nó ở hoàn cảnh nào thì sử dụng, có lúc sử dụng samatha trước, có nghĩa là mình buông bỏ hết cái tâm viên ý mã trước. Bây giờ mình mới bắt đầu mình đặt để một cái đối tượng thiền để mình thiền, thế là lúc đó mình sử dụng cái samatha trước, rồi mình đặt để một cái đối tượng thiền để mình quán chiếu. Đó là mình xài theo thứ lớp là samatha rồi tâm ma bát đề, rồi đặt cái đối tượng để quán chiếu, rồi đặt đối tượng xong rồi mới là tư duy vào đó mà phân tách để mà nhận thức. Thì lúc đó đó gọi là cái thiền na ở sao cho. Vậy thì mình đi theo thứ tự, bắt đầu từ samatha mà có tâm ma bát đề, có tâm ma bát đề mới có thiền na. Thế thì là trong samatha, tâm ma bát đề, thiền na, nói đơn giản là chỉ quán và thiền. Thiền tức là tư duy á, chỉ quán và tư duy. Có khi dùng tư duy trước, có quán rồi mới sử dụng quán, mà có tư duy có quán thì đương nhiên là có chỉ. Hoặc có khi mình dùng ý, mình ngăn bỏ cái tâm nhân ý mã trước, mình dùng chỉ trước, rồi sau đó mình mới đặt đối tượng, mình quán chiếu cái gì đó, cái đối tượng. Mà đặt cái đối tượng rồi là để mà quán chiếu rồi, thì sau đó mình mới phân tách đi tư duy. Đây cho nên là chỉ, là quán, là và tư duy, là cái đạo trước, cái đạo sau đều có thể trộn lộn được hết. Mà kinh Duy Giác ta dạy là ba cái pháp đó, chỉ quán thiền na là đều có thể trộn lộn hết, và tùy theo môi trường hoàn cảnh, tùy theo mọi người mà sử dụng, có thể đảo lộn thành 25 cách.
25 cách mà không có sai gì, không có sai trái gì hết, không được gọi đó là sai trái. Có người gặp việc tư duy trước ta tư duy, sau đó mới đặt vấn đề là quán. Có người gặp cái vấn đề cần quán ngay tức khắc, ta gặp rồi ta quán chiếu liền. Từ quán chiếu liền đó mà ta chặn được cái tâm duy ý mã, tức là có samatha, và sau đó người ta phân tích, ta nhận thức thì ta có thiền năng. Cái này thì tôi nói vậy, muốn nghiên cứu lại là lấy kinh duyên giác mà học nha. Học rồi tu thiệt mới biết á, chứ tu giả trời Phật ơi, học ba trận ba nhát rồi đi qua Thái Lan mà xin cái bằng tiến sĩ danh dự là sao? Tiến sĩ ở Việt Nam này mà tiến sĩ học thiệt đây nè, mà có bỏ tiền ra mua bằng đàng hoàng đây nè, mà còn học dở rồi ta còn loại bỏ kia càng. Rồi còn có cái phần cũng tiến sĩ rồi bỏ tiền học ở trên mạng á, học là do mấy người ta quảng cáo dởm, rồi mình đóng tiền vô rồi học, rồi cũng lấy bằng tiến sĩ vậy, nghe là có bằng đàng hoàng nha, mà cuối cùng rồi đây người ta phát hiện đây là Việt Nam nè, loại bỏ cái chức tước địa vị của mình vì mình sử dụng bằng cấp dởm, bằng cấp giả. Ở Việt Nam này có, thì mình người Việt Nam mà mình đi xin bằng danh dự để làm gì? Bằng danh dự thì chẳng qua là ta xã giao. Ông tổng thống này đi thăm tổng thống khác, rồi ông tổng thống mình đi thăm cái trường đại học, trường đại học muốn lấy lòng tổng thống mới gọi là bằng danh dự để cảm ơn tổng thống mà ông tới cái trường tôi, chứ trường tôi là tôi, tụi tôi là cái ngành giáo dục chứ không phải là chính trị. Mà ông là chính trị, ông là viên gốc mà trong nước, mà ông tới tâm trường tôi cảm ơn, cho nên tôi tặng ông cái bằng danh dự để gọi là tôi quý ông, mà tôi không có cái gì tặng, tôi đem này ra tôi tặng ông. Chết cái bằng đó mà ông tổng thống đem về làm gì nữa? Tổng thống là phải học riêng chứ. Ấy thế mà mình đi xin những cái bằng danh dự vậy là không được đó nha. Mà thứ nhất là khắc sĩ là không có được cái bằng danh dự á. Danh dự là cái gì? Hoàng tử kia người ta còn bỏ, ta đi tu là thầy của mình đó, là Phật Thích Ca đấy. Ta bỏ cái địa vị vua chúa, ta đi tu mà mình lấy danh dự để mình đòi ngang bằng với cỡ không? Ô sao cái chuyện nhỏ mọn nó sai bét nhỏ mọn vậy mà tu sĩ không biết thì tôi không biết là còn hiểu cái gì nữa à nha. Cái chuyện nhỏ mọn vậy mà không hiểu được thì là còn đòi là chứng đạo giác ngộ là lấy cái gì mà chứng. Trí tuệ không có thì lấy cái gì mà chứng, lấy cái gì mà giác, lấy cái gì mà có giải thoát. Cho nên tôi đã nhắc nhở thì không biết bao nhiêu cái ở trong cái Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo thế giới. Phật giáo thế giới thì nghe rình rang vậy đó, chứ mà có người làm cũng rất lớn hả. Dân nghĩa nghe rất dữ dằn, nhưng mà kỳ thật là không phải là đạo Phật hồi xưa, mà đạo Phật chế biến, mà chế biến nhiều quá rồi nó mất cái Phật chất, nó mất cái truyền thống của đạo Phật. Cho nên là có những vị tổ sư người ta gọi là cái thời mà cách Phật pháp lâu rồi đó, thì cái người gọi là người tu thì có nhiều, mà cái người mà đắc đạo, người chứng không có, người chứng đắc không có. Chứng đắc không có nghĩa là giải thoát giác ngộ không có. Gọi là người tu là chỉ có tu hình thức, chứ còn cái nội dung, cái giáo lý để giải thoát không có, để giác ngộ không có. Mà các vị đó người ta nói điều đó là có. Nhưng mà thật ra cái điều đó mà có thiệt đi nữa thì cũng chỉ là chuyện bình thường. Còn cái mà tôi muốn nói đây là tôi muốn nhắc nhở cho tăng ni trẻ, những người nào mà hướng về con đường giác ngộ giải thoát. Tôi muốn nói với Phật tử, người nào mà làm ăn rồi hết rồi, công việc làm ăn rồi, sự nghiệp mình rồi, mình yên ổn rồi, mà cũng lớn tuổi rồi, hướng về giác ngộ giải thoát, thì cái mà điều tôi muốn nói là để cung cấp cho những cái thành phần hướng về giác ngộ và giải thoát. chứ nói không phải trúng hết với mọi người đâu. Còn cái chuyện mà người ta sai lầm đó, chuyện đó chuyện tất nhiên của cuộc đời. Cho nên là mình phê cũng không phải là gọi là trúng đâu. Nhưng mà vì mình nói thiệt, mình nói cái gì của đạo Phật thì mình nói vậy thôi. Cho nên nó trúng với cái người mà muốn có giải thoát giác ngộ thật sự. Còn với tuổi trẻ là ta có quyền làm sai, mà làm sai thì kể như người ta không phải đạo Phật vậy thôi. Thành ra bây giờ nhắc lại là trong bát chánh đạo này, tăng ni trẻ để ý gặp đối tượng nào trong con đường bát chánh, mình sử dụng, lúc thì mình sử dụng chánh kiến, lúc thì sử dụng chánh tư duy, lúc thì sử dụng chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, bất cứ cái nào trước sau, hãy đúng cái nào, gặp cái nào thì mình sử dụng cái đó mà mình ứng dụng trong cuộc sống, chứ không phải theo thứ lớp. Không, cái hàng ngũ, cái chữ nghĩa nó không có bắt buộc theo thứ lớp. Cũng như Samatha, Tama, Bát Đề và Thiền Na là ba cái pháp tu đó. Bất cứ một hành giả nào, một tu sĩ nào gặp cái pháp nào trước thì lấy cái pháp đó mà sử dụng ngay tức khắc. Mà sử dụng cái đó mà ngay tức khắc mà đúng, có hiệu quả, đúng thì tự nó có, ba pháp kia nó sẽ có. Nó sẽ đủ cho mình hết. Samatha trước rồi tu chỉ rồi tu quán rồi tu thiền cũng được. Hoặc là thiền na trước rồi tu quán rồi tu chỉ cũng được. Rồi hoặc là tu quán trước rồi tu chỉ, tự nó có chỉ rồi tự nó có thiền na. Cho nên sáu trộn không sao hết. Kinh Diệt Giác là người ta phân ra trong đó hết phải là 25 cách. Trước sau qua lại trên dưới trộn lộn hết, mà pháp đạo cũng đi tới thành công để giác ngộ giải thoát được. Cũng như đây là một con đường bát chánh, bất cứ cái chánh nào mà ta có trước có sao gì đều là đi tới cái chỗ tốt đẹp được hết, đạt tới cái mục đích giác ngộ giải thoát được hết. Đó là cái chỗ để ý. Bây giờ ta nghiên cứu cái bài gọi là chánh ngữ ha. Chánh ngữ, coi cái bài thơ chánh ngữ nói gì đây. Chánh ngữ: Như Lai chân ngữ độ nhân thiên, chánh ngữ phàm phu tinh tấn chuyên, quả phúc vô môn tùng khẩu nhập, cẩn ngôn cẩn hạnh cẩn tâm thiền. Như Lai chân ngữ độ nhân thiên, chánh ngữ phàm phu tinh tấn chuyên, quả phúc vô môn tùng khẩu nhập, cẩn ngôn cẩn hạnh cẩn tâm thiền. Bây giờ ta từ từ đi coi cái mấy cái này để nhắc nhở cái gì. Chánh ngữ là lời nói chân chánh. Như Lai chân ngữ độ nhân thiên, nhớ rằng là Đức Như Lai là chân ngữ đó nghe. Nói chân ngữ là tân sĩ trẻ là phải nói rằng Như Lai là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, phải nói vậy mới được. Tu sĩ là phải học vậy đó, chứ học ba trạng rồi đi xin bằng cấp là không có được rồi nha. Học ba trạng không phải học thuộc kinh điển mà đi xin bằng cấp tiến sĩ về nói tật lất hết trơn thì làm sao mà dạy người ta. Như Lai chánh ngữ độ nhân thiên, khi mà đọc tới chữ chánh ngữ thôi đó, tức là một cái ngữ ở trong cái là một món ở trong bát chánh đạo, chính kiến, chính tư duy, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mệnh, chính tinh tấn, chính niệm, chính định, chính ngữ là một ở trong bát chánh đạo. Mà khi mà nói cái từ chính ngữ thì phải nhớ tới kinh Kim Cang Bát Nhã. Như Lai là chân ngữ giả, thần ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Chánh ngữ là vậy đó. Chỉ chánh đó nó gồm có chân ngữ giả, nó có thần ngữ giả, nó bất dị ngữ giả, nó bất cố ngữ giả. Đức Phật là truyền cáo trước mọi người rằng Như Lai là vậy đó. Như Lai nói là đó là cũng là gợi cái ý tánh thôi, chứ còn nhiều nữa nó không hết được, nói gì cũng không bao giờ trúng. Nhưng mà phải nhớ rằng là tánh ngữ thì nó phải có chân ngữ giả, thần ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Đó là Đức Phật Thích Ca đã nói, tự mình nói cho đại chúng biết rằng là nói của Như Lai gọi là tánh ngữ đó, nó có bốn cái nghĩa vậy. Như Lai giả là vô sở tụng lai, diệt vô sở khứ, có dịch Như Lai. Như Lai là chân ngữ giả, bất thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Chân ngữ giả là lời đó Như Lai không bao giờ nói vọng. Mà nói vọng á thì nói vọng nó có bốn cách. Nhất giả là vọng ngôn. Vọng ngôn, ý ngữ, lưỡi thiệt ác khẩu đều gọi là vọng ngữ hết. Nhất giả là vọng ngôn. Vọng ngôn là dĩ thị dĩ phi dĩ thị, kiến ngôn bất kiến, bất kiến ngôn kiến. Ý ngữ giả là dị trang sức phù ngôn, mỹ ngữ diễm khúc tình từ, đạo dục tăng bi, đảng nhân tâm trí đảnh. Cái đó là nói cái đó thành ra học luật sa di rồi. Thôi nói nó động ra nó tùm lum, nó hoài không hết. Nó hoài không hết là nó mình khùng nữa, khổ lắm. Mà học Phật là phải học vậy. Cho nên là không lẽ tôi nói chứ tôi nói rằng nói hướng dẫn nhắc nhở tôi học từ xa thì là ngồi nói hoài được hoài. Mà nói hoài được hoài tôi nói mình khùng. Chứ nó đụng mới trơn rồi, đụng tùm lum mới trơn rồi, đụng cái gì cũng thành ra nên là có vấn đề của kinh điển Phật dạy rồi, hết rồi. Cho nên tôi nói không có cái gì mà không có cái của Đức Phật nói. Dù là tôi nói tôi có chết rụt xuống đi nữa thì tất cả là cái đó của Phật đó rồi hết. Chứ tôi chẳng có cái gì mới hết trơn á. Nói hoàn toàn là cái cũ không á. Đại giờ người ta có làm những cái mới thì tôi không biết. Mà cái biết của tôi cũng khác nữa. Thí dụ như người ta qua bên Ấn Độ, ta lấy đất đem về, ta gọi là đất động tâm. Rồi là bốn cái hũ đất đó, bốn cái túi đất đó đem về, ta xây bốn cái tháp. Mỗi cái tháp vậy là mấy trăm tỷ, mấy ngàn tỷ. Thì cái đó tôi không biết. Đất mà động tâm mình tôi không biết được. Đất sao động được. Hồi đó hai ông thầy chùa ngồi nói về phướng động, ông nói tâm, ông nói gió động. Ngồi nhìn cái phướng tức là cái cờ của Phật giáo chế ra dài thượt là gọi là cái phướng. Rồi thấy là gió nó vũ cái lá phướng, nó vũ nó bay. Ông thầy tu này nói: "Ôi bên này gió dữ là gió động ha, gió nó động làm cái phướng vũ dữ à." Ông kia nói: không phải gió động mà là phướng động. Lục Tổ Huệ Năng nói: ông là cái tâm của hai ông động, chứ gió nào mà động, phương nó cũng có động, mà cái tâm của hai ông động. Do tâm hai ông động, do ông nhìn thấy gió động, phương động, chứ còn nó là vậy đó. Nó là pháp diễn như thị, mà ông nói gió động là tâm ông động đó. Còn ông kia cãi lên, không phải gió động, là phương động, là cũng tâm ông động đó, chứ không phải phương động. Cho nên là học đạo Phật nó ngộ vậy đó. Học đạo Phật mà mấy ông thầy chùa mà nói là lấy đất động tâm mình đem về làm tháp là để xây chỗ cho ta cúng dường, thì cái đó lạ quá. Đất gì mà đất động tâm? Tâm ông động chứ đất nào động. Nhưng mà mình nói vậy người ta cũng nói mình khùng. Bởi vì người ta lấy đất này ta về ta quy động bạc tỷ đó, bạc tỷ tỷ, trăm tâm tỷ á. Rồi từ chỗ đất động tâm này về ta xây một cái đền, một cái đài, rồi ta làm thêm mấy cái tượng Phật, mà mỗi tượng Phật chỉ cao 5-7 thước, 10 thước, một ông vậy đó cả mấy trăm tấn. Thì người ta làm cái chỗ lễ bái cúng dường biết là bao nhiêu, người ta gọi là Phật sự là vậy đó. Mà mình không, mình nghe cái đó mình không bằng lòng, người ta nói mình khùng. Là tại vì là mình cho rằng là cái tượng Phật lớn đó không phải Phật, mà người ta gọi là Phật mà mình nói với Phật, cho nó mình khùng. Hỏi tại sao mình nói với Phật, mình nói gì? Tại vì cái ông Phật đó đó trong đầu không có óc, mà không có óc thì làm sao mà tu thành để có trí tuệ được. Rồi trong cái lòng ngực của ông không có tâm can tỳ phế thận, mà không có tâm can tỳ phế thận thì làm sao gọi là người được, mà không phải gọi là người được thì làm sao có cái khả năng giác ngộ được. Do vậy mà cái nhìn của mình đó là những cái tượng đó không phải Phật, không có Phật trong đó. Và mình nhìn bốn cái túi đất của người ta làm đó, bốn cái hũ đó, không có động tâm gì hết. Mình nói vậy người ta không chịu. Mà người ta không chịu thì mình đừng có dám, không nên nói là mình đi chỗ khác. Mình đi chỗ khác thì người ta cứ ta làm vậy đó. Do vậy mà cho nên là mình nói cái đạo Phật thiệt là khó lắm đó nha. Nói đạo Phật thiệt khó lắm mà, không phải dễ đâu. Như Lai là chơn ngữ giả, chơn là bất vọng. À, mà giọng á, nói chứ giọng ngữ nó có bốn thứ đó, giọng ngôn, ý ngữ, lưỡi thiệt, ác khẩu đều gọi là giọng ngữ hết. Còn đại vọng ngữ là người chưa chứng mà nói chứng, chưa đắc mà nói đắc, cái đó gọi là đại vọng ngữ. Còn cái vọng ngữ thường thường đó, ở ngoài buôn bán ngoài chợ đó là vọng ngữ, đó là vọng ngữ thường. Cái đó là vọng ngữ thường. Mua cái đó là có cái vốn 50 mà bán cái là 80 rồi, mà nói cái này em mua vốn đó. Thì chỉ có mua em để giống lại thôi, em lấy 85 thôi, em lấy 5,000 lời thôi. Cái đó là dòng ngữ bình thường. Còn cái áo ấm vậy đó, ngoài chợ cái áo ấm rồi là giá trị có 80,000 à. Mà cái thằng đó nó bán 500, bán 500,000 cho những người nhà quê thiệt thà. Rồi nó nói 600. 600 người kia không biết là trả 300 đến xe, 300 không có đủ vốn của người ta, ông trả cái gì? Ông kêu lần lần trả với tới 500. Bán được áo 500 rồi cái cười mấy người xung quanh đó, mấy chị ngồi bán cái áo là có 10,000, 15,000, tôi không thèm bán vậy đâu, rồi tôi để tôi câu nó vậy đó, tôi bán một cái, mấy chị bán một ngày, tôi bán có một cái thôi. Là cái áo đó đó, cái áo ấm tôi mới bán rồi đó, là tôi lại được 420. Bởi vì tôi bán cái áo đó, cái áo đó thì mấy chị biết là có 80 rồi, mà tôi bán được 500, tôi là 420. Là bây giờ từ đây tới chiều tôi ngồi tôi chơi không, tôi cũng bằng, cũng còn ngon hơn mấy chị. Mấy cái chị bán giả xung quanh nó kêu trời đó, trời ơi mày ăn vừa vừa cho mày ăn quá nữa, mày để con không có đít rồi. Mẹ ăn gì chưa chứ, mẹ ăn cái gì là 20-30% rồi, đã là dữ rồi đó, mà mẹ ăn cái gì mà tính mấy trăm phần trăm vậy?
Thành ra là cái dòng ngữ đó đại dòng ngữ thì khác nha. Còn Như Lai thì chân ngữ giả là thân ngữ giả, bất diện ngữ giả. Chân ngữ có nghĩa là không bao giờ nó dập ngữ, không bao giờ nó láo, nó dối, nó gạt. Còn thân ngữ giả đó, thật là lời nói của Như Lai là thật, mà thật là trái lại với cái thật là hư.
Thường thường là phàm phu mình nói cái lời nói không, nói giọng không chân, giờ lời nói không thật, không thật tức là hư, hư tức là lời nói không có giá trị, lời nói không đem lại cái kết quả thật sự. Thí dụ như mình dạy người ta trồng cây mà mình không biết cách trồng cây, mà mình dạy người ta trồng cây rồi trồng, mình dạy người ta bón phân mà mình không biết là mình không phải là kỹ sư nông nghiệp, rồi mình dạy người ta bón phân cái kiểu là không đúng, là chẳng những không tốt cây mà lại còn mất tiền mà lại chết cây nữa. Thế thì cái lời dạy của mình là nói mình vậy đó gọi là hư. Hư nghĩa là trống rỗng, nghĩa là cái hiểu biết của mình, cái dạy dỗ của mình không đem lại kết quả. Thế thì Như Lai là chân ngữ giả thành vậy, bất dị ngữ giả. Bất dị ngữ nghĩa là lời nói của Như Lai là không có, không có tráo trở, không có lật lọng, không có gạt gẫm, không có, nghĩa là trước sau đều giống nhau, cái bất dị. Lời nói Như Lai là một lời nói của một Đức Phật, chứ ba đời chư Phật nói cũng giống như vậy. Mặc dù là di khẩu nhưng mà đồng tâm. Thí dụ như cái bài mà là Đức Phật Thích Ca đó, Đức Phật Thích Ca dạy là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Ba cái ý đó là thị chư Phật giáo. Ba đời chư Phật đều nói cái bài kệ đó, đều dạy ba câu đó. Có ba câu thôi, bài kệ thì bốn câu mà là một câu đúc kết, còn sự thật là có ba câu à. Chư ác mạt tác là lời của ba đời chư Phật nói, chúng thiện phụng hành là lời của ba đời chư Phật. Nếu có Phật trong ba đời thì ba đời chư Phật có dạy cũng dạy vậy thôi, kêu bất dị ngữ á. Và tự tịnh kỳ ý, mọi người phải tự làm cho trong sạch tâm ý của mình. Đó. Các điều ác không làm, đó là lời của ba đời chư Phật. Chúng thiện phụng hành tất cả những điều gì lành, đó là tất cả những điều gì lành là làm hết, đó là lời của ba đời chư Phật. Tự tinh kỷ, mọi người phải làm cho tâm ý mình thanh tịnh, đó là lời của ba đời chư Phật đều nói giống nhau. Thị chư Phật giáo, đó là lời nói của ba đời chư Phật. Bài kệ đó là bài kệ chung lời của ba đời chư Phật. Cho nên là trong đạo Phật có câu là dị khẩu đồng tâm là vậy đó. Ba đời chư Phật là từ miệng nói ra ba là khác nhau hết, kêu bằng dị khẩu. Phật quá khứ là nói hồi xưa, Phật hiện tại nói bây giờ, và tương lai Phật, nếu có Phật tương lai sẽ thành Phật, cũng phải nói như vậy, gọi đó là dị khẩu. Đồng tâm mới là cái ý giống nhau, tâm dễ là dạy nó giống nhau, cho nên gọi Phật là bất dị ngữ. Chân ngữ giả, thần ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả là lời nói của Phật không bao giờ nói gạt, nói dối, nói phỉnh phà. Bất cố ngữ, tại sao mà Phật lại bất cố ngữ? Bởi vì chữ cuốn là một ở trong cái thứ phiền não vô minh. Chữ cuốn là con đẻ của vô minh. Cuốn ngữ là lời nói dối gạt phỉnh phờ, mình nói táo trở, nói mà không có làm là lời hứa của mình là gạt gẫm người ta, là cuốn. Cho nên chữ cuốn nó có chữ ngôn một bên, gọi là bộ ngôn, rồi bộ khuyển, khuyển là chó heo đó, rồi một bên nữa là chữ chủ, tức là cái lời nói nó có tương quan tới lời nói của chó heo, cái ý tứ của chó heo. Cho nên chữ cuốn nó tức là chữ cù, cái hội ý của cái chữ tàu là bên chữ ngôn, rồi bên bộ khuyển là chó heo, rồi bên chữ chủ nghĩa là mình không có làm chủ mình lời nói của mình nữa. Thành ra là chữ cuốn là một ở trong cái thứ phiền não vô minh, đó là phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vô tàm vô quý điều cử hung trầm bất tính giải đại phóng vật thất niệm ta lòng bất chánh trì. Thế thì cuốn là một ở trong cái thứ chi mạc phiền não, nó là dòng dõi của phiền não. Do vậy mà lại nói Như Lai đã là cái người là ra khỏi tam giới rồi. Như Lai đã loại bỏ tất cả những cái tam tế rồi, lục thô rồi, kiến hoặc rồi, tư hoặc loại bỏ hết rồi, tầng sa hoặc cũng bỏ hết rồi. Cho nên là Như Lai, cái lời nói của Như Lai không bao giờ có cái thứ phiền não ở trong đó được, không bao giờ có cái dụng ý lừa đảo dối gạt gì ai ở trong đó được hết. Chỉ cuốn của nó là cái gốc của nó là con đẻ của vô minh, mà Phật là một đấng giác ngộ vô thượng Bồ Đề thì đương nhiên là không còn vô minh. Tam tế không còn, lục thô không còn, kiến hoặc không còn, tư hoặc không còn, tân sa hoặc không còn, thì làm sao mà cuốn có được. Do vậy mà Như Lai là phải là nói của Như Lai là cái bằng chân ngư giả, thần ngư giả, bất dị ngư giả và bất cuốn ngư giả. Là nói của Như Lai là lời nói chân, mà chân tức là không vọng. Là nói của Như Lai là lời nói thật, thật chứ không hư. Lời nói của Như Lai là lời nói bất dị, bất dị nghĩa là lời nói chân lý. Cho nên lời nói của Như Lai một lời là ba đời chư Phật dị khẩu và đồng tâm. Như Lai là bất cuốn ngữ giả, là nói Như Lai là không bao giờ có dối gạt phỉnh phờ, vì chữ cuốn là dối gạt phỉnh phờ là một ở trong cái phiền não, nó là chi mạc phiền não ở trong phiền não. Mà Như Lai là người xa lìa tất cả những phiền não của tập đế, bởi vì ở trong tập đế nó có tam tế, lục thô, có kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, mà Như Lai đã xa lìa tất cả những cái tập đế rồi, thì là nói Như Lai không còn dấu là trong cái cuốn ngữ rồi. Đó, mình nói đạo mình nói vậy đó, nhắc nhở người ta nói vậy đó. Tăng ni trẻ là phải để ý học cái đó, chứ đi lấy bằng tiến sĩ mà tôi biểu đó cái đó không được thì làm tiến sĩ để làm gì? Tiến sĩ là để cho các vị tiến sĩ người ta chế mà bài tàng hình, ta làm tàu lặn, người ta bán, ta làm tivi, ta làm vi tính, ta bán mình mua, làm cho ta di động nè, đó là tiến sĩ đấy. Ta xây dựng đất nước này kia, còn mình tu hành mình làm tiến sĩ cái gì mình đi xin? Tôi nói hoài cái đó, tôi nói hoài cái đó là tại vì để mình muốn cho những người nào người ta muốn học Phật pháp thiệt á, người ta theo. Còn người nào người ta không học Phật pháp thiệt á thì người ta có quyền làm chính trị nè, làm kinh tế nè, làm văn hóa nè, làm xã hội nè, làm từ thiện nè, và tất cả cái làm của xã hội đều quý hết, đều quý hết, nghề nào cũng quý, không có nghề nào là không quý. Trồng một cây rau nuôi một con, trồng một cây nuôi một con là một việc nhỏ lớn đều quý, nhưng mà đều là cái quý đó là một chuyện. Còn cái người mà người ta có muốn thêm cái giải thoát giác ngộ đó thì mình phải nói thiệt của đạo Phật, mình nói thiệt cái gì của đạo Phật để cho người ta thích cái đó, người ta theo, người ta tu, người ta sửa, chứ mình đừng có nói gạt.
Mình đừng đem ba cái bằng cấp lè lẹt ra mình nói gạt đó. Cái đạo của mình là cái đạo thạc sĩ, mình đi lấy cái tiến sĩ xin đem về mình dạy người ta là dạy sao?
Cho nên là Như Lai chân ngữ độ nhân thiên ha, mà chân ngữ thì phải nói là chân ngữ giả bất dị, thật ngữ giả bất dị, ngữ giả bất cố ngữ giả, phải bốn chữ đó phải nói luôn. Còn chánh ngữ phàm phu tinh tấn chuyên, người phàm phu mình phải nên nói chánh ngữ. Chánh ngữ là nói thiệt thôi. Ví dụ như mình mua món hàng đó là 100 ngàn, mình bán ra 120, hay là 120 ngàn, thì cái đó nghe được, cái đó bởi vì mình lời 25%, thì ăn lời cỡ đó nghe được rồi đó. Thì tất cả những cái xí nghiệp lớn người ta làm, ta cũng mới có lời chứ, không có lời thì ai mà làm. Bán buôn mà không cho lời thì ai mà buôn bán. Cho nên là lời bao nhiêu phần trăm đó, nhà nước ta quy định. Thì nếu mà mình có ấy thì mình thêm, mình nói khóa lấp gì đó, mình thêm hơn cái mới quy định cho phép chút, thì cũng còn được. Mà nó làm ăn gạt gẫm lấy tới mấy chục phần, mà tới mấy trăm phần trăm của anh ta là cái đó không được, cái đó là không nên. Chứ buôn bán thì người buôn bán, cho nên là mấy bà mấy cô mấy ông buôn bán người ta rất sợ cái giới mà chánh ngữ á. Cho nên là trong năm giới người ta có thể hỏi chứ giờ không giết hại Phật tử có giữ được không, nó dạ được, cái đó có. Hỏi không trộm cướp nó giữ được không, nó dạ được, bởi vì ít có người trộm cướp chứ không phải nhiều đâu. Cho nên giới không trộm cướp nhiều người giữ lắm. Hỏi không tà dâm nó giữ được không, nó dạ được. Được rồi, mình muốn cảnh giác rồi, chứ lâu lâu rồi nó cũng nhảy dù á, nhưng mà cũng giữ được. Hỏi như người Phật tử tu tâm quy ngũ giới thì không nói dối giữ được không? Nín thinh là có nghĩa là không dám lãnh đó. Rồi hỏi giới không uống rượu là giới của người Phật tử tại gia, vậy các vị có giữ được không? Thì bên nam thì còn dần dừ, có một vài 5-7% người giữ được, nó dạ được. Còn phụ nữ thì hô răng lên nó dạ được, là tại vì phụ nữ có cho rượu họ cũng không thèm uống, phải nó vậy đấy. Cho nên là cái người Phật tử tại gia là giữ chánh ngữ là được rồi. Chánh ngữ phàm phu tinh tấn chuyên, hạnh phúc vô môn tùng khẩu nhập. Và cái câu này cũng là một cái bài học đó, là cái này là của Thái Thượng á, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên á, của ông lão tử. Có cái bài là cái bằng quả phúc vô môn duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Cái đạo lão tử ông nói rằng là quả phúc qua chừng, quả phúc là nó không có ở đâu hết trơn. Cái quả phúc vô môn có nghĩa là quả phúc không có ở, không có cái chỗ ở, không có chỗ nào là cái chỗ để cho quả phúc ở hết đó. Cái quả phúc vô môn duy nhân tự triệu là tại mình dời nó, tại mình thì kêu nó về. Chứ còn quả phúc thì tự nó không có chỗ ở, tự mình dời nó, mình kêu nó về. Mà người xưa người ta nói là quả tùng khẩu nhập, binh tùng khẩu nhập, quả tùng khẩu xuất. Cái câu này nó có ăn ý cái chỗ đó, quả phúc vô môn tùng khẩu nhập, quả tùng khẩu nhập, binh tùng khẩu nhập, quả tùng khẩu xuất. Cái này đảo tới đảo lui gì được hết á. Nghĩa là cái bệnh á, thường thường bệnh là do mình ăn, mình không có biết kiêng cử,
cho nên ăn nó có thể trúng thực, nó có thể no hơi, nó có thể tiêu chảy, vân vân về vân vân. Cho nên người xưa người ta đúc kết người ta là bệnh tùng khẩu nhập.
Còn quả tùng khẩu xuất,
tai họa nó có thể từ nơi miệng á, từ ngôn ngữ á. Ngôn ngữ mà mình nói cái gì người ta không dễ đó. Về mặt chính trị mình nói phạm chính trị cũng phải bị tù tội. Về mặt xã giao mà mình nói cái gì mà sai lầm mà nó đụng chạm tới cái tự ái của người ta, có thể cãi cọ tới độ đánh lộn, chém lộn, giết nhau đó. Nên do vậy mà cái tính ngữ này nó cũng quan trọng lắm. Tính ngữ cũng quan trọng lắm. Phật tử chúng ta để ý cái tính ngữ. Tăng ni trẻ của chúng ta, nói chung là tăng ni đều giữ gìn tính ngữ. Còn cho nên tôi nói vậy là tôi cũng sợ lắm đó. Tôi nói mà tôi nói đạo Phật mà tôi dịch rõ ra, tôi chỉ kêu bà ngài nhắc nhở tôi không đó. Tôi nói tôi dịch ra những cái mà, những cái sai lầm mà người ta không thấy. Bây giờ có tôi nói ra thì người ta thấy, tôi thấy tôi biết đó là đúng, nhưng mà người ta bực bội. Người ta bực bội cho nên có người ta cũng ghét, người ta cũng công kích mình. Đó, cái đó cũng là hoa tùng khẩu xuất đó. Nhưng mà điều cái này mình không có sợ. Không sợ là tại sao? Là tại vì mình nói mình đâu cái đạo Phật nó ngộ có cái là không có bắt ép ai hết á. Không có bắt ép ai hết. Ai nghe như vậy bằng lòng làm theo thì có được giải thoát từng phần trăm. Cho nên niết bàn tôi thường nhắc, niết bàn nó có thể nó có 30% niết bàn, hoặc là có thể 50% niết bàn, hoặc có thể 70% niết bàn, tùy theo cái sự tu tập, theo cái năng lực tu tập cải tạo thân khẩu ý của mình mà mình có cái sự an lạc từng phần trăm, chứ không có bắt ép. Thì tôi nói đây cũng vậy, tôi nói đây là nói chứ không có hề có năn nỉ ai biểu phải làm cái đó, cũng không có, càng không có cái quy quyền gì để bắt ép người ta, rút ép người ta, biểu người ta phải làm. Do vậy cho nên là mình nói mặc dù là có người ta không ưa, nhưng mà mình không đến nỗi sợ sệt, là vì mình không có rút ép, mình không có phe, không có đảng, và mình cũng không có quyền bắt buộc người ta phải làm theo. Cho nên cái bực bội người ta có, nhưng mà người ta không đến nỗi là người ta đi tìm cái kiểu gì đó để người ta giết hại mình trực tiếp. Ta chưa cần làm cái đó. Cũng như Đức Phật hồi xưa cũng vậy. Ngoài đạo tà giáo ghét, đạo có để phao du có, dùng ý hai mại cũng có, nhưng mà nó chưa đạt tới cái đỉnh cao của cực điểm của cái thù hận. Rồi Đức Phật cũng lây lất, rồi cũng qua đời, cuộc đời cũng được 80 tuổi cũng được bình yên. Chứ là đó của Đức Phật người ta cũng sợ. Bởi vì nếu mà cái mặt mà người ta lem luốc, người ta không dám nhìn gương, mà mình đưa gương cho người ta là người ta không có chịu. Ta đau khổ, ta thấy cái mặt người ta, ta đau khổ. Cho nên cái lời nói mà chân chánh, nếu mà chỉ rõ những cái điều mà tà kiến sai lầm đó, nó đụng chạm tới cái tâm tư, cái tình cảm của nhiều người lắm. Bởi nhiều người ta chịu cái tà kiến, bởi vì cái tà kiến là cái chỗ gửi gắm tâm hồn, nó làm cho người ta có tạm thời an ổn. Thí dụ như mình lại mình cúng hồn, nó làm cho mấy người mình là có xe hơi là an ổn hết chứ. Tưởng đâu là mình cúng hồn vậy là an ổn, là xe hơi chạy không có đụng để mà ăn cho nó khá. Nhưng mà cái đó là an ổn tạm trong cái lúc mình cúng cái hồn vậy thôi. Chứ kỳ thật là xe chạy lâu mà nếu mà tài xế uống rượu là chạy vẫn đụng mà, vẫn đụng, vẫn chết, vẫn thường vẫn mạng. Cho nên cúng cái hồn không có được khi khô gì hết á. Nhưng mà nó có an ủi, ta đặt cái niềm tin. Cho nên cái đạo Phật á, mà học theo đạo Phật á thì làm theo năng lực, hưởng theo lao động.
phải do sự tu tập của mình để mà mình có niết bàn, có giải thoát, có giác ngộ.
Còn đạo Phật thì không có bắt buộc.
Cũng như những điều tôi nói không hề có, không hề có ý tứ bắt buộc. Thì cái câu mà quả phúc vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Quả phúc nó do mình tạo ra, mà do lời nói mình cũng có. Cẩn ngôn cẩn hạnh cẩn tâm thiền, à cái người đệ tử Phật á, xuất gia cũng như tại gia, phải cẩn ngôn, phải cẩn hạnh, cẩn cái tâm thiền. Đó là chánh ngữ, đó là cái môn chánh ngữ ở trong Bát Chánh Đạo mà Đức Phật dặn người muốn đi trên con đường giác ngộ giải thoát phải có chánh ngữ, là lễ tứ vậy. Thế thì hết giờ rồi, thôi thì ngừng ở đây. Và nói bao nhiêu cũng không đủ, mà nói bao nhiêu cũng đủ là phải do nghe, rồi do mình tư duy, mình thiền định phụ. Chứ còn không có thiền định phụ thì nói bao nhiêu cũng không bao giờ đủ. Xin chúc tất cả được an vui hạnh phúc, và hy vọng rằng là tinh tấn và tinh tấn mãi A Di Đà Phật.